Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày tổ tiên của Quan Thế Giới niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Đây là ngày 30 tháng 5. Thật sự thấy năm tốt coi đưa đã là tháng 5 rồi, tháng 5 rồi phải không? Bắt đầu vào tháng 6, đây là tới gần tháng 7 nữa rồi đó. À rồi hết năm nữa, nhanh không? À, thời giờ năm tốt coi đưa nó đi mất, có chờ đợi ai? Thấy không? À, nhưng vậy mà Phật tử cứ tu rai rai. Thấy không? À, thì 30 tháng 5 qua tháng 6. Đây là 30 tháng 5 rồi. Có tới 1 tháng 6, 1 tháng 6 phải không? Vậy thì hôm nay sư thầy giảng chúng ta nghe một đề tài đó là bỏ mà mất, bỏ mà được, nghe đó không? À, bỏ mà mất, bỏ mà được. Thì tôi tự nghe qua cái đề tài này tự hơi thắc mắc, tại sao bỏ mà mất, tại sao bỏ mà được? Thì sư sẽ luận giải để chúng ta nghe như thế này, nó như vậy. Nó bỏ mà mất, nó bỏ mà được á, là nó có hai vấn đề đối với người biết tu và người không biết tu. Nó như vậy, người biết đạo đức theo Phật pháp và người không biết đạo đức theo Phật pháp. Cho nên hai vấn đề này sẽ đưa ra để luận giải từ chúng ta nghe hôm nay, đó là bỏ mà mất, bỏ mà được. Vậy thì có hai cái vế trong cái danh đề hôm nay thì gửi đến Phật tử chúng ta, gọi là cái đề tài đó, đó là bỏ mà mất là vấn đề, bỏ mà được là vấn đề thứ hai. Đó như vậy. Vậy thế nào là bỏ mà mất, thế nào là bỏ mà được? Thì trước nhất chúng ta lượng về danh từ bỏ, mất và được cái đã, thấy không? Mình hiểu được ba cái nghĩa lớn của bỏ, mất và được rồi, thì chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng, chúng ta mới là thấm nhuần được, là thông qua được. Thì thứ nhất là cái từ bỏ. Bỏ là gì Phật tử? Rồi thứ không cần nữa, thấy không? Thế gian người ta gọi là quăng đi, mình liễn đi. Như vậy nói theo danh từ mà có văn hóa thì buông nó đi, phải không? Hay buông nó đi, hay là không cần nữa, cho nên là bỏ, quăng, liễn nó đi. Đó như vậy, thì ra nó gọi là bỏ, là không cần nữa. Đó như vậy, thì cái chữ bỏ đây là nói vấn đề là chúng ta không cần xài cái điều đó, không cần đến cái vật chất đó, không cần cái vấn đề gì đó, vì chúng ta giữ nó mình không thích, ta không ham, không có lợi cho mình, cho nên mình bỏ nó đi, mình bỏ nó đi. Đó như vậy, cho nên cái chữ bỏ hay là chữ quăng hay là chữ không cần nữa hay là chữ buông nó đi, nó có nhiều vấn đề ảnh hưởng lắm. Thì chút nữa chúng ta sẽ mở rộng điều này ở trong cái những mục chính ở sau này. Thứ hai là từ mất. Mất là gì Phật tử? Không còn nữa chứ gì hết. Chứ mất là không còn nữa phải không? Nó tôi mất tiền, nó mất đồng hồ, mất điện thoại, hay là mất cái tài của, mất vàng, mất rồng, mất cái gì đó, thấy không? Đó là không còn nữa. Mất vợ, mất chồng, mất con, mất cha, mất mẹ, mất đất, mất vườn, mất gì đó, mất danh, mất lợi, mất đó là không còn nữa, đúng không? Đó như vậy. Vậy hôm nay Phật tử có mất gì không? Có không? Không. Vậy là không nói là mất, ta là tử còn, phải không? Còn là như vậy. Cho nên chữ mất đây có nghĩa là gì? Là không còn của mình nữa. Cái gì gọi là của mình nữa nghĩa là cái đó không tồn tại với mình. Cho nên đây gọi là gì? Là không còn của mình nữa. Là cái đó của mình là không còn của mình nữa, gọi là gì? Là mất. Là mất, nói như vậy. Cái từ thứ ba là được. Chứ được đây còn cái tục ngữ khác dùng là chữ đạt nữa, nhưng mà đạt là chúng ta ít nghe hơn, mà nghe thường chứ là chữ được. Thấy không? Nói như vậy đó. Thì dùng chữ được đi, bình dân mà chúng ta dễ nghe. Chữ được đó là gì? Là chúng ta đem được cái lợi lạc cho ta, tức là đem lợi lạc cho mình, ích lợi cho mình, thành công cho mình, về với mình, gọi là gì? Là được, phải không? Là được, phải như vậy. Vậy thì lợi ích tốt đẹp đưa đến chúng ta gọi là được, phải như vậy. Có khi nào mà tử mà bị người ta đánh bạc tay, tôi được đánh bạc tay không? Không bị đâu, phải không? Như vậy đó. Còn tử khi nào mà nó đâm mình lũng bụng, nó tôi được bị đâm lũng bụng không? Không, nó bị không à, nó bị là đau khổ, phải không? Cái không vừa với mình đến như mình là bị,
Còn cái mà đem đến cái lợi cho mình ta gọi là gì? Là được. Tại như vậy hai chữ bị được nó là vậy, chứ mà cái từ đó nó khác nhau, nó đối khác với nhau. Tại như vậy thì ba cái từ mà chúng ta học ở đây là bỏ, là quăng đi, không cần nữa, hay là buông nó đi. Thứ hai là mất, là không còn là của mình nữa. Thứ ba là được, là đem lại lợi lạc cho ta, hay có nghĩa là lợi ích điều tốt đẹp đến với mình. Tại như vậy thì ba cái từ lớn này là từ chúng ta không qua chưa, hiểu rồi phải không? Tại như vậy bây giờ bước vào vấn đề cái bài học hôm nay, bỏ mà mất, bỏ mà được. Thì bỏ mà mất là vấn đề, bỏ mà được là vấn đề thứ hai, thấy không? Như vậy có hai vấn đề để có là bỏ mất và bỏ được. Có hai vấn đề là bỏ mất và bỏ được. Vấn đề thứ nhất là bỏ mất, vấn đề thứ hai là bỏ được. Từ nay nghe như vậy mình được những điều mới, phải không? Bỏ mà mất, bỏ mà được. Tại như vậy thứ nhất chúng ta nói về cái phương diện là bỏ mà mất, đó là gì? Đó là phương diện về vật chất rồi ạ. Thì con người chúng ta có hai vấn đề vật chất và tinh thần. Tại như vậy là con người chúng ta sống có hai cái phạm trù lớn của con người chúng ta cảm thọ trong cuộc đời, đó là gì? Là vật chất và tinh thần. Vật chất là những cái gì hình thức ảnh hưởng đến xác thân của chúng ta, thì gọi là vật chất. Còn cái gì mà nó ngoài cái ảnh hưởng của vật chất, nó vượt vào tâm linh của chúng ta đó, thì gọi là tinh thần. Tại như vậy, vậy thì nơi đây thứ nhất chúng ta bàn đó là gì? Là phương diện về vật chất. Tại như vậy thì phương diện về vật chất á, là bỏ đi, chúng ta có gọi là cái đều bỏ đi. Ai mà không có tiền của mà tự có không? Thôi về nói hai cái tiền của thôi, hai cái đơn vị lớn này đi, là cái là của chúng ta đang có rồi nè. Tại như vậy thì đang có mà chúng ta không xài nữa, chúng ta quăng rồi liền bỏ đi, là gọi là bỏ đi. Vậy thì chúng ta bỏ đi tài của, tài là gì? Có thể là tiền bạc hay vàng dòng hay họ sòn kim cương, đó gọi là tài. Nó nằm trong khía cạnh là cái phương tiện để trao đổi vật chất sống, đó là tiền. Ngân tài đây là tài của, thấy không? Như vậy thì tiền tài tức là tiền bạc và tài sản của chúng ta, củ cải tài sản của chúng ta. Nói như vậy đất giường nhà cửa vật chất nặng nề chúng ta nó gọi là gì? Là của cải. Còn tiền bạc vàng dòng là gọi là hay như có tới là tài sản của chúng ta. Nói như vậy thì tài của hai vấn đề đó nó là nói chung là cái thứ gì mà là của chúng ta. Tiền tài vật chất của cải của chúng ta gọi là tài của. Thì tài của mà chúng ta đang có mà chúng ta không cần xài nữa, chúng ta liền bỏ đi, đó gọi là gì? Bạn tới tức là gọi là bỏ đi. Không cần mình quăng đi, mình liền đi, mình không xài nữa gọi là bỏ đi. Nó như là còn của mình nữa không? Không phải bạn tử. Đó như vậy, như thế thì khi bạn tử mà liền bỏ tiền bạc ra ngoài sọt rác, liền bỏ tiền bạc của cải vật chất xuống dòng sông, liền bỏ tiền bạc của cải vật chất vào trong đống lửa, như vậy là bạn tử bỏ đi rồi. Mà khi bạn tử bỏ như vậy đó, bạn tử có lợi gì không? Có gì không? Không có gì phải không? Có người bạn tử họ tu đến mức nổi, mà nói như là tu nha, tu được họ mê tu đó, họ mê tu nha, chứ nó tu mê mới tu tỉnh nha, họ mê tu đó. Họ mê tu đến mức độ mà tiền bạc của cải họ nó nhiều quá, ta họ không xài, họ đem như sông chuột cho tại sao nên không bỏ hết, ta không xài người ta bỏ hết, cho ta xài uổng, ta gọi là cho ta xài người ta giống tao nữa, mê đó khổ lắm. Thôi mình giác ngộ rồi, tiền tài vật chất là khổ đau lắm, thôi mình đã biết nó khổ rồi, thôi mình không cho ta khổ nữa, thôi mình đem bỏ vô lửa đốt rồi liền xong hết đi. Vì vậy thì người đó họ đem quăng tiền việc của cải vào lửa, vào dòng sông cho trâu mất đi. Vậy thì người đó phải là mê hay là người đó tỉnh? Mê hả? Mê là tại đó là Phật pháp là mê. Thế chính bản thân họ nó họ tỉnh đó, phải không? Như vậy thì giới tiền của vật chất làm ra rất là khó khăn mới có được, ta phải sử dụng sao cho nó hợp lý, nó có lợi. Thì người đó là người gì? Là người sáng trí, nói theo từ thế gian, nói Phật pháp chúng ta là gì? Là người của trí, phải không? Cái gì mà đổ mồ hôi làm ra phải sử dụng làm sao cho có lợi, chứ bỏ thì nó uổng, phải không bạn tử? Nó như vậy người ta phải sử dụng, chứ gì mà là có lợi thì mình sử dụng. Rồi mà quăng bỏ như vậy đó, mình để ý mình giàu có rồi mình bỏ vẽ ra đây là người chơi tu, ha, mình vô mình liền quăng nó đi, à để nó là ta là người giải thoát. Như vậy thì quá mê, phải không? Tại như vậy tu đó kiểu là tu mê. Tại như vậy cho nên chính từ chỗ này thì mình có tiền bạc của cải mà chúng ta lại quăng bỏ đi, liền bỏ đi, không xài, không thiết cho nó nữa. Người mà quăng bỏ tài của như vậy á thì người đó có phước không? Không, con tướng gì hết trơn, trời, không, nói như vậy. Thì ta nói là người mà bỏ đi, họ không có được gì hết. Gọi là gì? Là mất, gọi là mất. Thật ra ngày xưa mà tưởng thấy ông bằng ông quẩn á, nói là người tu đó nha. Ông có cái sai lầm của ông là khi ông giác ngộ đạo dưới sự giáo huấn của mà thiền sư là Mã Tổ. Cho nên khi mà ông giác ngộ rồi là cá nhân người giác ngộ đó mà tưởng giàu lắm mà tưởng. Rồi khi giác ngộ rồi đó ông vàng dữ lắm mà tưởng thiên vàng mà liền xong rồi liền bỏ hết tặng cho con cái rồi vợ chồng con cái rồi không còn gì để ham muốn nữa để lo tu. Tôi đã thấy là ông mà ông bằng cũng làm vậy đúng không? Đúng mà cũng có sai. Đúng trong cái cạnh nhỏ cũng là gì? Là để cho con cái vợ chồng không cho tiền của đó mà lại là sao lại dưỡng tu. Tại để bắt hết đi là mới lo tu. Coi như vậy đó. À, nhưng mà ông lòng một cách là gì? Là tiền bạc của cải này còn sử dụng nhiều cái cạnh lớn. Ta đi bố thí làm phước giúp đỡ nghèo khổ, hộ thị tâm bảo vân vân. Đi luyện xuống trơn cả một cái không biết bao nhiêu nói nhiều lắm. Tôi mình nói giờ một khúc là một khay là một khúc dê một mâm gì đấy. Ở đây đổ xong hết rồi. Tôi thấy là ổn không? Rất là ổn, rất là ổn quá. Coi như vậy cho nên bằng quần xử trí hay ở chỗ là gì? Là để cho vợ chồng con cái không còn tối về tiền bạc mà quên tu, phải không? À, nhưng mà con cái là gì? Là không lợi dụng tiền bạc đó để giúp đỡ cho người ta nghèo khổ hay là hộ trì Phật pháp. Khi mà mình chuẩn bị tu thì giải thoát thì tiền bạc mình xài đúng chỗ lại hơn, phải không anh? Gieo duyên tốt sau này, tại vì bố thí làm phước cả trăm cả ngàn người hay bao nhiêu chúng sinh nào đó thì cái duyên là tương lai mình đi làm Bồ Tát quá độ chúng sinh nó có lợi biết là bao nhiêu. À, chúng sinh hữu tình sau này sẽ là cái duyên lớn cho mình, cho hộ trì mình, giúp đỡ mình. Bây giờ ông liệu đổ như vậy là tương lai ông có đắc đạo là Bồ Tát chăng nữa đó thì cho trường quá đạo chúng sinh á sẽ là Bồ Tát cô đơn. Đấy, đi lên đâu không ai ủng hộ chứ. Nó như vậy đó. Tôi thấy có nhiều nhà sư thuyết pháp hay ha, nhưng mà là không ai ủng hộ. Ở chùa to cột lớn nhưng mà không ai tới. Tại vì họ đến ở chùa to cột lớn ở chức có chức địa vị cao, là cái phước về danh, cái phước về hưởng thụ về chùa chiền, nhưng mà thiếu cái phước gì? Cái phước là gieo duyên chúng sinh được kiếp trước, cho nên kiếp này mình cô đơn, phải không? Không ai tới với mình hết. Tại như vậy cho nên đó là một thiếu duyên kiếp trước. Còn như là các vị giảng sư pháp sư, cái vị trụ trì, dù không là giảng sư pháp sư nhưng mà phật tử rất là đông, chúng ta là quá khứ có gieo duyên cho nên kiếp này mới gặp nhau, mới có tình nghĩa thầy trò, phải không? Đó, và thiếu dạng người ta nghe, người ta mến, người ta thích. Bao nhiêu người ta thấy sư khó thì phải không? Sáng sư la chập thấy khó không? Khó, nhưng khó mà tới đâu có bỏ chứ đâu. Chứ khó thì dạy, như khó đâu phải, khó sân si mà la hó gì đâu. Phải không? Khó dạng tự nên thôi, nó như vậy. Cho nên, dù khi mà sư nghe sư nói cũng hơi là nhộn buồn nhộn dạ, phải không? Nhưng mà thương sư nghe là ghét. Thương, ai mà nỡ lòng ghét vô ta lên coi. Không phải không? Thế như vậy là thành ra chính từ cho đó là có gieo duyên quá khứ, cho nên là thành có duyên với nhau, cho nên là thầy trò có cái sự là thông cảm với nhau để sắp tới nhau được tu giải thoát. Thế như vậy tự nhiên hồi xưa mà sư tu đó, trời thầy ông rất đối khó lắm, tự ơi thầy hồi mới tu dễ nha, còn thầy mà hòa thượng Giác Tường khó dữ lắm. Trời ơi, vô bác sĩ rồi, đài cũng chết luôn, nói đại cho vui nha. Thì mới vô tu mà, theo luật lệ, sa di là tối ngày chỉ là buộc mặt làm con quả không à. Đâu dám nói chuyện với ai, mấy ông sa di tu bây giờ xuống tử ơi. Rồi bác tử nói chuyện hào 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 á. Chứ xưa khó lắm, hỏi vui chơi rồi đó, cũ là kỳ cũ của biết đó. Tối ngày lo làm con quả, rồi lo hầu với thầy, rồi quý sư. Chứ không được quyền nói chuyện hết, rồi không xin xỏ ai đồng bạc nào được hết trơn á. Tất cả đều phước nhà ông thầy cho không à, chứ là sa di không được quyền hưởng thụ của đàn anh chánh tí, tội chết, tình chưa có phước. Thế đó là con quả nè, giặt đồ giặt đạt nè ha, rồi là quét chùa nè, rồi là cúng dường quý sư quý thầy, giặt quần giặt áo cho quý sư quý thầy nè, rồi dân cơm vào nước rửa bát rửa chén nè, từ vũ mùng vũ chiếu cho ngủ nè, sáng thức dậy phải là bằng chạy rửa mặt đánh răng để sẵn nước nóng đàng hoàng nè, dân à, rồi quý thầy mà tới quý thầy mà lớn hơn mình á là quỳ lại đàng hoàng đó, chứ không phải như bây giờ mà thử thấy mấy thầy lớn tới rồi mấy thầy nhỏ dựng lơm lại cuốn cuốn đi luôn, mình như mạnh không thằng sát nữa chứ. Thầy đó, thầy tu thời đại giờ nó vậy đó, thời uy tín mà ngon ngang không à. Rồi giờ như vậy đó, thầy hồi xưa đó lễ phép đàng hoàng, cung kính đàng hoàng, lễ bái đàng hoàng, rồi quý thầy mà thăm thầy mình xong rồi về đó, hay là quý sư khách tăng mà về đến chùa thì sáng mình ở rồi đó, mà khi ra đi là mình biết là phải là mặc áo đàng hoàng vô rồi quỳ lại tỉ đưa. Thôi vậy đó, lễ phép đàng hoàng á, không lễ phép là mới mốt đừng mong lên tỳ kheo. À, tỳ kheo là tới chùa mình thì sáng mình á, mình bất kính một cái hành động mà bất lễ rồi ha, là bắt đầu tới 2 năm mà thọ giới tỳ kheo ha. Cho nên bà hậu nghị mà đưa ông Sa Di này ra để mà bình luận để mà cho lên tỳ kheo không á, ông sư này ông ghét mình một cái ông chim câu bỏ mình tiêu. À, ông thầy đã đưa mình lên. À, nhưng mà ông sư này thì ông không cho. Hai chuẩn bị gì theo một vị bất bòn đồng ý kiến là mình rớt đài liền, ở lại năm nữa. Như vậy đó, ra giờ sư không ưa sư đó, ông Sa Di đó thì nó không được, ông Sa Di động giỏi lắm, mà ông siêng năng học hành rất giỏi, nhưng có cái là ông bất kính với thầy lớn. Khi mà có kỳ đó tu tính tỉnh xá đó thăm ông thầy ông gặp tôi ông kinh kinh, ông trò tức là ông thiếu đạo đức. Thôi để kỳ sau hả, chỗ tu lại năm nữa. Thầy là nói chỉ câu đó là rớt đài đi. Đó, như vậy đó mình thấy được khổ không? Còn khi mình bắt tâm thọ giới thì dễ thôi, vô làm bài ro là vô thọ giới xong nó dễ. Nhưng một cái sĩ khó mà thôi. Hồi xưa bây giờ biết sao nha, hồi xưa hồi đời xưa nó khó dữ lắm. Thì đâu ông nào được lên tiền theo là không có tính riêng này, tức là chọn được rất là kỹ. À, thành ra khó lắm tự ơi. Còn bây giờ đệ tử vô chùa la cái giận bỏ chùa đi. Chứ hồi xưa dễ mà thôi. Trời ơi, sợ thầy dữ lắm. Mình mà ông thầy ông đuổi đi cái đâu là kể như mình không còn đường sống nữa. Thấy không? Sa Di là bị thầy đuổi rồi là không còn ai nhận nữa chứ. Ta như vậy, thành ra là đi xuất gia nó khó lắm mình tự. Nhờ như vậy đó, mình kính trọng thầy, mình nghe lời thầy và dâng lời thầy dạy, cho nên mình cũng có cái đức. Còn đừng có cái đức, phải không? Nhân nào sanh quả đó. Sau này mình lớn lên rồi đệ tử nó mới thương kính mình lại. Thấy chưa? Như vậy đó là nhân quả. Thế đâu tự thấy không? Cho nên sư la cỡ nào người ta được cái giận sư nha. Như là chừng nào thương nhiều chừng đấy, phải không? Đó, mà tự sanh cái phước đức, chứ đừng có bỏ sư là có tội đó. Nói cho vui thôi, như vậy. Phải trở lại vấn đề của chúng ta. Vậy thì cái thứ nhất á, gọi là bỏ đi tài của là bỏ mất hết. Thì tự bỏ như vậy đó, nó phí uổng quá. Vô đề sư vừa dạy nãy giờ tự tôi nghe, phải không? Cho nên bỏ mà mất. Là chúng ta mua tài sản, bỏ tài sản mà chúng ta không liếm tiếp tài sản. À, nhưng mà khi mua bỏ đó, cái số tài sản chúng ta nó không lợi gì hết, phải không? Không ý nghĩa gì tốt hết. Thì mua bỏ như vậy nó không có gì được cho mình hết, phải không? Đấy, không có được gì mình gì hết á. Đó là ra đó là bỏ mà mất, bỏ mà mất. À, thấy chưa? Thấy như vậy. Vậy thì đó là sư nói thoát qua. Còn bây giờ mà tự biết rằng á, cái người mà bỏ mà được là sao đây? Bỏ được làm sao? Tức là người này biết được cái lợi ích của cái sự buông tài sản ra khỏi bàn tay của mình. À, mà cái buông ra rồi á, mà ai mà nhận được á là có lợi, phải không nữa? Đó là ra khi mình buông ra có mục đích, có địa chỉ đàng hoàng. À, ví dụ tự mà có 100 ngàn, là tự nghĩ hôm nay con làm ăn được 100 ngàn, dành dự hôm nay đi cúng dường sư phụ. Vậy mà tự buông 100 ngàn ra, mà tự có mục đích không? Có đàng hoàng, vô cúng dường sư phụ được có phước, vô cúng dường Tam Bảo được có phước, làm phước làm đành giúp đỡ người nghèo khổ có phước, có 100 ngàn đem về cúng dường cho ba mẹ để bỏ túi xài có phước, phải không? Làm thiện làm lành có phước. Đó là đồng tiền chúng ta mà chúng ta buông bỏ đi đúng chỗ, phải không? Đó, ra khỏi bàn tay mình là đến địa chỉ tốt. Phải không? Và từ cái chỗ này á, nó có tiếng tốt liền, tức là với cha mẹ là có hiếu, với bạn bè là có nghĩa có tình, với người nghèo khổ là mình người có nhân đức, phải không? Nó lòng tốt. Đó, còn với thầy mình là đệ tử có hiếu thảo, phải không? Là biết cúng dường lo phụng dưỡng cho thầy. Còn với Tam Bảo là biết hộ trì Phật pháp, phải không? Đó là một tín đồ ngoan đạo, phải không? Thế như vậy cho nên một khi chúng ta buông ra một món của vật chất nào, tiền bạc nào mà nó có địa chỉ tốt phải không? Thì đồng tiền chúng ta buông đi nó có lợi. Phải không? Không có chỗ nào mà nãy giờ sư kể đồng tử buông á. À, phần thứ hai này mà gọi là không có lợi ích cả. Phải không? Nói như vậy cho nên dù đồng tử buông có đồng bạc thôi, hay là 50.000 đồng, nhưng mà cái địa chỉ tốt thì tùy theo cái địa chỉ đó mà có lợi lớn chúng ta rất nhiều. Phải không? À, nói như vậy đó. Ví dụ đồng tử là có 1.000 đồng bạc thì mình nghèo quá, ta mình mua cho mẹ mình có cái bánh bèo ăn thôi. Tại vì tớ nghèo quá, tháng tới hôm nay con được có 1.000 bạc con mua bánh bèo về cúng dường cho mẹ. Mà mẹ mình biết mình nghèo lắm chứ, nghèo sát nghèo sơ mà. Trời bữa nay nó nhường cho tôi cái bánh bèo, thiệt là con có hiếu thiệt, ăn ngon không? Ăn một sớm rồi tớ. Đó là đứa con nghèo mà nó dành lại cái món ngon mà nó cúng dường cho mình. Thì đồng tiền đó nó lớn quá, miếng bánh ăn nó to quá, nhưng mà bà mẹ mình nuốt ngọt xớt luôn. Tại vì đó là cái lòng của người con đối với cha mẹ. Như vậy con mình có tiền nhiều thì mình lo nhiều hơn, thì cha mẹ vẫn nhìn đó, đó là đứa con có hiếu, cha mẹ hưởng của sung sướng ngon lòng, no dạ và cảm thấy rất là hạnh phúc. Nó giàu mà nó không quên mình. Thật là đấy. Cái gì đứa con giàu nó không nhớ cha mẹ, nó chỉ lo cho vợ con không à, chứ nó không lo cha mẹ. Nó nói vậy có nhiều con tử nghe tủi lòng lắm chứ hả. À, nó như vậy đó. Thì ra nhiều khi mình nuôi nó cực khổ, nhưng mà lớn lên rồi nó có vợ có chồng có con, rồi nó phủi ơn mình đi, thế nó đuôi mình như là cục nợ rồi đó mà đấy. Nó đẩy đưa rồi kia là nó làm cho nó khổ sở dữ lắm á. Thế nó như vậy đó. Thành ra đó là người cha người mẹ nào mà có đứa con như vậy, người cha mẹ rất là khổ. Xin có nhiều Phật tử nó than xin rồi lắm Phật tử, nhưng mà giấu tên những cái bà già đau khổ đó đi. Thật ra đó là ra sư làm thầy thì sư thông cảm, sư khuyên thôi, chứ biết sao bây giờ Phật tử, thấy không? À, không lẽ sư đánh nó lại thì sư nuôi nuôi sao nổi. Thế như vậy thật ra đó là cái nghiệp của mọi người. Tại như vậy cái phước mình không có để hưởng cái lòng hiếu thảo của những đứa con, hay nói là Phật pháp đó là gì, là quan gia nghiệp trước. Thật ra cái đúng không? Tự nào có quan gia này không? Có không? Có không dám nói ra phải không? Đó là chuyện kính trong nhà của mình, nhưng mà sư nói là tự hiểu rồi phải không? Tại như vậy thật ra tự nào có những đứa con hiếu thảo tự mừng không? Mừng vô cùng. Đó như vậy đó là cái phước của chúng ta. Đó như vậy. Đó cho nên á, khi mà đồng tiền chúng ta buông ra khỏi cái bàn tay của mình mà chúng ta gửi đúng cái địa chỉ tốt, đó là như làm thiện làm lành bố thí, sao à, từ thiện xã hội, hiếu thảo với cha mẹ, giúp đỡ anh em nghèo khổ, hay là đồng tiền này mình đi là hộ trì tam bảo, đó là đồng tiền này là đồng tiền là khi chúng ta buông ra rồi là chúng ta có lợi lớn, ta có lợi lớn. Tại vì là ma khi mà làm như vậy á, là người làm này có trí huệ không? Có trí huệ mà làm như này, thấy không tướng? Cho nên tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác như ma, giữ lành tự tại người ta chứ chẳng phải Thích Ca dạy lầm. Bây giờ à, như vậy cái vậy thì mà tôi thấy rằng sư nói ra vấn đề mình buông thôi, còn nói cái giữ nữa là sư nói đây là sư sợ là sư không nói chủ giữ, nhưng mà sẵn đây tôi nói theo phần giữ nữa. Giữ là gì mà tướng? Là giữ lại mình không cho ai, là giữ lại mình không cho ai. Thế như vậy đó, thầy ra mà tự thấy giữ lại trong lòng không cho ai hết, mà tự thấy là như vậy làm sao tốt không hả? À, tốt với mình mà lại mình không có phước để đối buộc hại mình. Thế giờ nói như vậy đó, mà tự giữ cho nhiều nó của tôi để tôi ăn tôi xài không cho ai hết, vậy thì mà tự không cho là cuộc đời mà tự hiện tại không có tiếng tăm gì tốt, không ai khen mình gì hết, mà ta chỉ nói một câu bằng là gì, khen mà khen là trách méo mó mình. Đây là gì? Bà đó là bà giữ cũ đó. Ông giữ cũ đó. Tối ngày cái ôm bo giữ hoài đó, biết mình giàu mà không bao giờ lòi đồng bạc nào cho ai hết. Ta nói mình là ông đó là kêu kiếp, nghe giết giống giữ cũ giỏi lắm. À, vợ ông còn ăn không được, đừng ai ăn được. À, như vậy đó. Ra mà tự đó là gì? Là người ta chê mình giàu kẹo, giàu mà kêu, giàu mà kiếp. À, kêu kiếp bỏng sẻn kẹo rít thì là mà tự thấy có hướng không? Không đâu được. Rồi bây giờ những người đó mà khi chết á, mà tự biết làm sao? Thì là kêu kẹn bỏng sẻn kẹo rít thì nó tích. À, hết giờ ba mà tao ngày hôm của giữ của chết buông ra không được nữa thì tiếc của đầu thai trở lại, đầu thai trở lại để mà hưởng của mình. Đó, đầu thai lại làm gì? Làm con, làm cháu, làm rắn, làm rít, làm heo, làm gà, làm vịt, làm chuột rắc. Ở trong nhà đó mà đục khoét cắn xé ăn cho hết. Thế nói như vậy đó là quả báo cái sao là như vậy đó. Ở đây có Phật tử nào mà được cái đại danh từ đó không? À, có thì sư thưởng cho. À, để làm cho là người Phật tử rồi không có nên như vậy. À, mà chúng ta có bao nhiêu sẵn sàng giúp đỡ. À, như vậy đó, để mình nào thoát ra đi, mình gỡ cái rít giống keo rít cho mình ra đi cho thoải mái, buông gì nhiều nào tốt nấy, nhưng buông thì nãy tôi nói là buông đúng chỗ, buông đúng địa chỉ, tùy địa chỉ tốt là được rồi. Đó, như vậy là ra cái phước là nó xâm ra. Đó, như vậy cho nên có người họ buông cho tiền bạc của cải vào cái địa chỉ bình thường thì phước theo kiểu bình thường, còn đi gỡ về địa chỉ tốt thì phước từ đó nó lớn hơn. Bây giờ bà tử có trí huệ hiểu nhân quả thì bà tử 100.000 đồng bạc, 10.000 đồng bạc, 5.000 đồng bạc, bà tử đi o vô trong chùa nào đó, bà tử cúng dường Phật, phải không? Hay thấy cái chùa đang xây cất, bà tử đi vô cúng dường, dù cho ngu duyên gặp 5-10 ngàn, nè bà tử cúng dường để xây cái chùa. Cho thì 5.000 đồng bạc này bà tử nghèo mà cúng dường xây dựng cái chùa mới đó, hay là hôn vào tô tượng Phật đó, bà tử cái phước lớn không? Dần lên, còn người không biết đạo như mình á, thì họ 5.000 này họ cũng như mình vậy, họ chạy ra họ cho cái người ăn xin thôi. Thật ra chứ, có phước vậy, nhưng mà phước nhỏ. Và thế ra chứ, là tương lai cũng được giàu sang, nhưng mà giàu sang ở cõi người thôi. Còn bây giờ mình muốn cúng dường cái Tam Bảo, thì tương lai mình sẽ được gì? Mình được cái phước lớn hơn là phước cõi trời. À, rồi thậm chí hơn nữa là mình sẽ được làm nhà sư ở tương lai. Mà nhà sư tương lai sẽ ở chùa bự. À, mà tự thấy có nhiều ông thầy đó, lang thang không có chùa ở. Nên đó tự nghe bà đó là cái chân quả đó. Thấy chưa? Đó, không có chùa ở. Như vậy là ở chỗ này giống như tá phút qua vậy thôi, rốt cuộc thầy tu không có chùa ở. Như vậy đó là thiếu phước kiếp trước. Thì mấy vị đó cũng phải biết nhân quả là kiếp trước mình thiếu phước duyên về hùng để xây dựng Tam Bảo. Cho nên kiếp này mình làm thầy tu, dù mình tu chân chánh thiệt, nhưng mà không có chùa để ở. Mình chỉ ở cốc ở an mà lo tu thôi. Đó là thiếu phước đó mọi người. Cho nên như vậy mình đã thấy người ta ở chùa lớn á, thì người ta khách đến đông và làm việc Phật sự lớn được. Phật tử ở chùa nhỏ thì làm Phật tử nhỏ thôi. À, ví dụ là sư mà không cắt cái đạo đà được như vậy á, thì lúc mà sư mới về khu chân là mấy Phật tử mà tu với sư mà lúc sư mới về nè, Phật tử leo chánh điện ở trở thầy trò đến, phải không? Nóng muốn chết luôn, hai mấy người là chặt nứt rồi, quay đầu này đụng đụng kia, nói chen với Phật mà nằm, Phật thông cảm, Phật nhìn xuống thấy tội nghiệp quá, chưa mãn muốn chết vậy đó, mà tưởng không? Bây giờ lại lên đỉnh chịu nổi không? Chịu không nổi rồi, sao xuống dưới này, đó nghe pháp ở dưới này, ăn cơm dưới này, chưa lên đỉnh nằm trong lớp trên đó, à, nhưng bây giờ sao cái cất được cái kinh nghiệm con đường này rồi, thấy khỏe không? Rồi đầu tự vô ngủ về phòng. Phải không? Nói như vậy đó, chỗ rộng rãi đạo thành, sao phải cất lên cái nhà này nữa? Có giảng đường riêng, có chỗ niệm Phật riêng, đấy không? Đó, rồi bây giờ là phương tiện rồi tương đối là mình không giàu hơn ai, không khá hơn ai, nhưng ở chùa mình cũng không thiếu gì. Đấy không? Như vậy nó rất là khỏe đấy. Đó nhờ gì bạn nữ? À, nhờ có điều kiện phương tiện rộng rãi. Đấy là như vậy, cho nên phương tiện càng rộng rãi thì cái môi trường sinh hoạt Phật pháp chúng ta nó càng nhiều cái sự lạ ích lợi lớn hơn. À, như những cái chùa mà tự thấy cái môi trường như chùa Hoằng Pháp đi, làm rất là rộng rãi, đang cho xây dựng rất là thoải mái, và tự đến tu bao nhiêu chứa không hết nữa, người ta như mấy như mười mấy ngàn mà chứa không hết, còn hồi xưa quá mà chừng là 500-700 là bắt đầu rồi, hồi sáng này có 120 mấy thôi đó mà thấy là nghẹt nghẹt rồi đó, phải không? À, như vậy thầy đâu có tưởng thấy không? Thật ra cái phước duyên của mỗi vị và cái sự là hoạt động do nơi cái điều kiện phương tiện nó càng rộng chừng nào thì đó hoạt động hợp pháp càng lớn chừng ấy. À, nói như vậy cho nên đó là một cái phước của một người tu cũng đang giống như ở nhà đời nhà thế gian vậy. Phật tử mà con cái đông mà Phật tử nhà chặt nứt sống nổi không? Đấy, phải rộng thì nó mới thoải mái. À, còn con cái ít mà nhà càng rộng sống thấy rất là thoải mái. Bây giờ nói như vậy. À, vậy thì bố thí cúng dường tức là tài ngũ của chúng ta, mình đem đi mình bố thí, mình đi cúng dường, mình là hộ trì Tam Bảo, thì khi mình mất tiền của tiền bạc tài sản nhưng mà mình lại có phước đức, có phước đức đấy nha. Đó, thành ra đó là cái vấn đề lớn mà người trí chúng ta biết mới làm được chuyện này. Cho nên phương diện thứ nhất về vật chất là bỏ đi tài sản tiền của bỏ mất hết nhưng không có lợi cho mình gì hết, là hiểu rồi phải không? Thứ hai là chúng ta bỏ đi mất hết nhưng mà trong ý nghĩa lớn là gì? Là bố thí cúng dường. Cho nên cái từ chỗ đó chúng ta mất tiền của tài sản nhưng được cái phước đức lớn. Phải không? Vừa giờ sư nói nhà chú Út đây nè, chú cúng dường là sư nguyên một giải đất như vậy nào đấy. À, thì nhờ nhà sư cất được cái niệm Phật đường và cất được cái giảng đường đây, là tương lai cất cái chùa nữa. Như vậy thì bạn tự thấy chú phước lớn không? nhờ chú mà khởi cái tâm rồi con sẵn sàng cúng dường cho sư. Mà Phật tử có ai mà cúng dường á mà không đo đất bao giờ không? Phải không? Cúng dường cho sư mà điện đó sư cứ đo tự do đi, con cái đầu nào bự nhất rồi sẽ lấy đó sư đo. Mà cái đầu đằng đó là bự nhất rồi Phật tử, mà sư đo đằng này sư mới tớp vô đó. Tại vì Phật tử nếu mà sư đo xong hàng mà đủ như đằng trước á là cái đu đất lên chú Út là tớp lại, bởi vì đất này đầu này nhỏ đầu đó là trước, phải không? Ra sư cầm cái sào mà sư tính hoài, sư nói nha, người ta cho mình ta là cái phước rồi, bây giờ mình muốn cho mình đủ mà ba mốt của chú đất chú mà đầu do nuôi chuột các kỳ lắm, phải không? Đó tại sao mình có tính toán rồi, còn không nên thôi cho vậy là quý quá rồi, cho nên cái hàng rào ở trước phải xéo xéo rồi thôi sư muốn xéo luôn, tại sao bên kia nó dư tới hàng mấy bên đây mình tớt luôn mình chín này, thế chưa? À tại sao biết sao mình hơi tốt chút ta như vậy, nhưng của chủ đất người ta đất thẳng còn mình ta chịu hẹp chút, nhưng mà nhờ cái phước như vậy sau này chặt cái đuôi đất chuồn sao mình lòi ra mà tiền các bạn. Vậy cái phước ra nó như vậy đó, ra chú cúng dường chú có phước nữa ta đó, bây giờ mỗi lần về thăm quê về thăm chùa về thăm đất về thấy ra nó sung sướng không, rất là sung sướng ta như vậy rồi á. Là bây giờ đi vô chùa đó là đi toàn là xe hơi tắp vô đây lũ vô chùa luôn, tại đây không đó, tại đây mà tự thấy là cái phước duyên miễn phí như vậy. Rồi đây sư chuyên lo niệm Phật đã thầy trò mà lo tu cho nó kiếm được cái phước báo như vậy, cho nên bây giờ rất là thoải mái, thấy không? Đó, như vậy nó không phóng lộ lớn ngang nữa, phóng cái đường này xe ngang đất này nữa là mình ra mình ngã tư, thấy không? Là ba mặt đều có đường hết, chỉ có mặt bên đây nó như vậy. Thành ra mình thấy cái phước là như vậy đó, nó vậy không chịu tu à, nó như vậy. À, vậy thì đó là sư nói vừa qua là phương diện vật chất, giờ phương diện thứ hai là phương diện tinh thần. Cũng như hai vấn đề là bỏ ha, mà chúng ta được mà bỏ mà không được. Vậy thì thứ nhất hôm nay là chúng ta nói về bỏ đi. Người về phương diện tinh thần là người tu Phật tử chúng ta có cái bỏ mà chúng ta được một cái lớn, cái lợi lớn. Biết bỏ là được cái lợi lớn. Mà nếu mà người không biết tu về phương diện tinh thần mà bỏ một cái không đáng bỏ mà đi bỏ là mất đi lợi lớn. Là như vậy. Về thứ nhất chúng ta đã bỏ đi, người Phật tử chúng ta hôm nay bỏ đi cái gì Phật tử? Bỏ cái gì để có lợi nè? Đó, về phương diện nhân vật chất ấy, là tinh thần chứ. Bỏ gì để có lợi đây? À, chúng ta có những cái mà giữ lại nó bất lợi cho mình, phải không? Phật tử nào Phật pháp rồi, có những cái mà giữ lại trong lòng nó có hại cho mình ghê lắm, phải không? Đó, thành ra chúng ta phải bỏ để có lợi lớn. Vậy thì ở ngoài đời thế gian á, ta ôm tiền của vào của mình đây à, do công khó khổ tạo dựng nên nó có tiền của vật chất này, bây giờ mà ôm giữ lại ở trong lòng là của mình thì không có lợi gì hết, tại vì đúng không, mà lại còn có hại nữa chứ. Bây giờ là còn buông ra, mà buông ra một cách là không tính toán kỹ, buông bỏ mà không hối tiếc à, mà không có lợi gì cho ai thì như vậy buông như vậy không có lợi gì à, phải như vậy. Còn bây giờ phương diện và tinh thần của một con người có hai vấn đề, một người biết tu và một người không biết tu, là người có đạo đức trí tuệ và người không đạo đức trí tuệ đó. Thì hôm nay mình là người Phật tử, mình phải buông cái gì đây, buông cái gì đây để mình có lợi? Buông gì Phật tử? Cái hại của người tu chúng ta về tinh thần đó là gì hả? Cái gì à, có gì đâu nói không được, học nhiều quá rồi mà nói không được, đó là tà kiến, cố chấp, phiền não, vô minh, nó lộ là vậy đó, phải không? Người tu chúng ta cầu phá rồi chúng ta rất sợ mấy thằng này, mấy thằng nào mấy thằng nguy hiểm nhất, phải không? Đó tà kiến, cố chấp, phiền não, dạ và vô minh. Thôi mà tử mà bỏ được thằng nào rồi tử phạt đó đó, phải không? Bỏ hết rồi đó rồi tử tự tại vậy thôi, giàu nhất không ai bằng, thấy chưa? Lợi lớn không ai so bì được. Đó, cho nên bây giờ người Phật tử chúng ta đang tu đây là mình làm gì đây? Đang chuẩn bị để mình gỡ bỏ từ từ, phải không? Cái nào mà thì dễ mình gỡ trước, cái gì khó mình gỡ sau. Giống như mà chúng ta bỏ tiền cũ vậy đó, cái nào mà cái giá trị nó thấp mà nó bê bô quá thôi mình buông trước, ta từ từ cái cuối cùng mình cũng phải buông luôn, mình mới là người thành thơ nhất. Tại hiểu đúng không? Có như vậy. Thành ra nơi đây á, bỏ thứ nhất là bỏ tà kiến, bỏ là cố chấp, bỏ phiền não, bỏ vô minh, bỏ hết tất cả cái này nè thì sẽ có lợi cho mình rất lớn. Tùy lợi chưa? Tùy tới cái bỏ mà có lợi. Bỏ hết hoàn toàn thì chúng ta lợi rất là lớn. Tại như vậy, tại vì sao? Vì tà kiến á thì nó đưa cho mình một cái quan điểm và hành động sai. Thấy chưa? Tại như vậy. Còn bây giờ á, Phật tử cố chấp á thì đưa đến mình những cái gì? Tạo nhiều cái phiền não và đau khổ cho tự thân. Nếu mà tự còn phiền, giữ phiền não á thì gây rứt trong tâm tư hoài, không có yên, phải không? Đó, khổ hoài. Nếu mà tử mà còn giữ gốc vô minh á thì sanh tử luôn hồi đời đời kiếp kiếp. Thấy chưa? Cho nên hôm nay mình là Phật tử giác ngộ rồi, đây là nguồn gốc để đưa đến cái đau khổ luân hồi. Thế đó, cho nên ta phải bỏ. Hơn nữa mà không biết bỏ nó đó thì một thằng nào còn thì nó dẫn lộ chúng ta đi vào phía sau để sanh tử luân hồi trở lại nữa, rồi tiếp tục cái gì, cái bài bản cũ, thấy không? Đó, như là chất chồng thêm, tham sân si tạo lộ thêm. Thấy như vậy. Cho nên cái điều thứ nhất á là chúng ta bỏ cái tà kiến. À, mọi người Phật tử chúng ta bị giác ngộ rồi, chúng ta phải bỏ cái tà kiến đi. Bỏ tà kiến có lợi chúng ta là gì? Thứ nhất là được chánh kiến. Được chánh kiến. Vì bỏ chánh kiến, rồi mình xin lỗi, bỏ tà kiến là được chánh kiến, phải không? À, còn người ta là không hiểu chánh kiến thì nó bị tà kiến. À, hay là họ không chịu bỏ tà kiến thì họ không bao giờ được cái chánh kiến. Chánh kiến là gì? Chánh là ngay thẳng. Thấy không? Kiến là thấy biết. Mà chánh kiến là thấy biết đúng. À, thấy biết là đúng là như vậy đó. Thấy con đường thẳng ngay là con đường đó đưa đến cái sự giải thoát luôn ráo, cho nên gọi là chánh kiến. Mình nghe có chánh kiến gọi là gì? Tử là tà kiến. Tà là không quẹo. Tà là không quẹo. Công quẹo là gì? Là không ngay. Tà kiến là thấy công quẹo, là thấy không ngay. Giờ thấy không ngay thấy đúng không? Không đúng rồi, phải không thầy? Mà nếu mà sống theo kiểu tà kiến là sống không đúng. Nếu mà sống không đúng thì đưa đến kết quả không? Không, không đem đến cái quả an lạc. Là như vậy. Cho nên đi đường từ cổng chùa đi đến cái giảng đường này mà ta mới đi ngay, không được quẹo khi chưa đến cái cửa giảng đường, phải không? Còn nếu Phật tử mà từ bắt đầu vào cổng chùa phía sau và tử đi cái kiểu hẹo 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 thì Phật tử quẹo vô đâu? Quẹo vô đâu? Quẹo vô nhà tôi đấy. Phải không Phật tử? Hẹo hẹo là vô rồi, thấy cái cửa đó, phải không? Nó như vậy là sai hay đúng? Sai, phải không? Đó, Phật tử mà nhìn thẳng, đi thẳng, đúng thời và đúng bao nhiêu thước? 30 thước à, hay là 40 thước thì bà tư sẽ tới hiện từ hai cái cửa song song hai bên. Bên phải biết rõ là niệm Phật đường, bên trái là giảng đường, phải không? Bà tử muốn vào niệm Phật đường ngồi niệm Phật thì vô đó là quẹo phải, còn muốn qua đây để ngồi nghe pháp thì quẹo trái, đúng không? Thì bà tử biết rõ không? Biết rõ phải không? Đó như vậy. Còn người đi thẳng vào, đi ngay vào nhưng mà họ không biết rõ, đi thẳng đi ngay mà không biết rõ thì họ sẽ bước qua hai bên lộ chỗ. Thấy chưa? Thấy như vậy. Còn mình biết rõ hết rồi. Thấy như vậy cho nên chúng ta đi đến đúng chỗ và chúng ta tụ vào đúng nơi, đó là chúng ta có chánh chánh kiến. Cho nên những người đó cũng tu vậy nhưng mà tu không có địa chỉ, tu không có địa chỉ đi về đâu? Đi đâu? Tới đầu thầy đó à? Đó là tu không có địa chỉ. Mà tại chúng ta tu có địa chỉ không? Có địa chỉ của tử đi về đâu? Về cực lạc. À, đó như vậy. Vậy mình tu có địa chỉ rõ ràng mà đâu có lạc đường đâu. Người tu mà không có địa chỉ đó, người đó mới là tự họ là làm cho họ bị lạc đường của cuộc sống tương lai. Thấy như vậy. À, cho nên bỏ tà kiến là được chánh kiến, vẫn biết con đường chân chánh đi học tu. Mình tự bước vào đường chánh kiến rồi, mình tự biết rõ con đường tu, mình biết rõ đường tu mình mới tu đúng theo con đường mình biết rõ. Vậy thì tu đúng con đường tu rõ là gì? Là tu hành pháp chân chánh. À, đó. Mà nếu mà tu hành pháp chân chánh thì mình được gì? Quả chân chánh, gọi là chánh quả. Phải không? Mà tu chánh đạo thì thành chánh quả, tu tà đạo thì thành tà quả. Giống như vậy. Còn tu còn mê tính tu tà kiến mà tu theo tà đạo rồi, mà tà đạo thì có được chánh quả không? Chánh quả là gì? Là từ tứ quả cho đến Bồ Tát, gọi là chánh quả. Thế nói như vậy. Còn nếu mà tà quả là gì? Là không được quả nào hết, là rơi vào con đường là luân hồi sanh tử của tương lai, đó gọi là tà quả, là như vậy. À, vậy thì thứ hai là bỏ cố chấp. Bỏ cố chấp là bỏ gì mà tính? Là không còn nhìn sai, chấp sai, tự biết cởi mở cho mình, là bỏ cố chấp. Người có trí tuệ, có bản lãnh giải quyết vấn đề thứ hai này nổi được. phải không? Là cái thứ nhất còn dễ ra là cái chánh kiến thôi. Cái thứ hai là đi vào thực hành, do mà đạt được chánh kiến đó, mình thấy biết mà chỉ thấy biết thôi thì có kết quả gì không? Thấy biết Phật pháp không phải chỉ thấy biết mà thôi, thấy biết rồi phải ứng dụng đời sống của mình để cải sửa con người mình lại, để chuyển hóa con người mình lại, để con người mình được thăng hoa trong hiện tại và giải thoát ở tương lai. Đó là con người có chánh kiến, biết thực hành chánh kiến đó là áp dụng cái đời sống của chính mình. Thế thì người áp dụng đời sống chánh ngộ tử phải chấp nhận hy sinh, phải không? Sửa đổi cái gì là tà của mình xưa nay, cái cố chấp của mình xưa nay, cái lầm lạc của mình xưa nay để mà trở thành tốt lại. Cho nên phải bỏ gì, tức là không còn nhìn sai, thấy không? Nhìn sai chấp sai. Ví dụ nói giờ ngay cái ngũ uẩn thân của chúng ta, con người có chánh kiến rồi á, chúng ta bỏ cái việc quan niệm ở đời đi. Quan niệm ở đời chúng ta thấy rõ là vô thường, khổ đau, phiền não rồi, mình không bàn tới nữa, phải mà tới. Rồi bây giờ ngay bản thân chúng ta, đạo Phật là chỉ ngay con người chúng ta tu thân sửa tâm, tu thân là sửa tâm. Tu thân là gì? Là mình tự sửa cái thân mình lại. Tự sửa tâm cũng là chỉnh cái tâm mình lại. Hai chữ này cũng nghĩa mà dùng từ khác mà thôi. Vậy thì chúng ta sửa cái thân mình lại. Cái thân sống của chúng ta nó có những cái lạ, cái hành không đẹp, không tốt mà đầy tội lỗi. Thì vào cái nghiệp cầu để tạo cái nghiệp ác, đưa vào nguồn tâm chúng ta tích lũy thành cái nghiệp xấu ác, là tương lai đưa chúng ta vào luân hồi sau khi chết. Thấy không? Đó như vậy. Nên mình sửa cái đời sống của mình lại. Mà đời sống chúng ta là cả vấn đề để hấp dẫn sự quyến rũ để tạo nghiệp tội bằng cái những ham muốn và vũ dục trần đời. Phải không? Để bầu dưỡng cái ham muốn của sắc thân này nè. Tại như vậy, cho nên bây giờ mình thấy rõ mình không còn nhìn sai cái thân này là gì. Vô thường, khổ đau. Bây giờ cái thân này là nó luôn biến hoại, là bất tịnh, là không sạch sẽ, không có gì để mình mến, mình thương, mình thích hết. Là chán ra đi, bị ghê tởm ra đi. Ở đây có ai ghê sợ cái thân mình không? Có ai ghê không? Không ai nói cho người ta. Mình phải quán như vậy mới được. Nhưng mà tự cái này là cái khó lắm đó mà tự. Tự nhớ mà đi quan sát là sư giảng tự ta nghe đó. Đi quan sát là cô gái giang hồ đó. Sau khi mà được một Kiều Liên giác ngộ rồi đưa về mặt Phật, Phật nó thâu nhận làm đệ tử đó. Dù là gái giang hồ nhưng bây giờ đã hối lần ăn năn rồi, đã sáng đã giác ngộ rồi và được Đức Phật là cho chấp nhận vào hàng ni chúng. Đức Phật mới dạy cho bà một pháp quán bất tịnh, tại vì bà lúc nào cũng tự hào với sắc đẹp của bà. Và lấy sắc đẹp này để mà mê hoặc người đàn ông đang thù. Đức Phật mới dạy bà pháp quán bất tịnh. Thì với nhiều liên quan sát phải giải pháp này mới được, không giải pháp quá hơi thở hay là tu cách nào khác, phải là quán bất tịnh để chi? Để liên quan sát lúc nào cũng quán thân mình là bất tịnh, là hư dơ, là bẩn thỉu, là hôi tanh, là nhơ nhớp, để mà liên quan sát đưa gọn ghê tẩm cái thân mình đi. Từ ghê tẩm cái thân mình là liên quan sát mới trụ vào thiền định được. Để nó là xả ly, là không còn là cố chấp thân đẹp này nữa, mà quán giết là cái thân này còn thay còn gì, còn là còn cái xương trắng phồng. Đó, thấy không? Tự nó tin sư ha, mà tự vừa quán thân mình đi. Mà tự nói trời ơi, tu đẹp dây, mà chị chê tu xấu. Mà tự vừa quán đi, đẹp, mà tự đẹp thế. Đàn ông, đàn bà, mà già, cũng đẹp hết trơn á. Ai có cái đẹp riêng của mình. Rồi mà tự ha, ngồi tự quán nhắm mắt lại quán đi. Quán bây giờ mà tự đang đẹp đây. Rồi năm ơi, năm mốt, năm kia, năm kia, năm kia. Mà tự già đi. Mình quán là mình tưởng ha, già đi. Rồi già đi sao mà tự? Phật tử là xấu hay đẹp? Xấu đi. Nhưng mà tử nói rằng già cũng có cái đẹp của già chứ bộ. Là đẹp già phải không? Nhưng rồi Phật tử mà mốt sao? Bệnh đi. Già hết bệnh. Bệnh bây giờ còn đẹp nữa được không? Trời đẹp chứ, có nhiều bà bệnh mà vẫn đẹp. Tại vì người đó có tướng tốt sẵn rồi Phật tử. Uống thuốc men đầy đủ, ăn uống đầy đủ nên bệnh mà vẫn đẹp, phải không? Còn người nghèo thì bệnh nó xấu quá hả? Nhưng mà thôi thì tới cụ rồi cũng già đi. Nhưng rồi bệnh nè, rồi mai mốt là chết không? Chết, rồi quá tới chết. Chết thì mình tưởng tượng cái tướng mình chết. Tưởng mình tưởng, mà tưởng tượng mình tưởng mình chết được không? Tưởng được không? Được sao được, tưởng thử đi. Đó, mình thấy ta chết sao sao mà tưởng, mình tưởng. Tưởng mình nằm trong ru, mình thở. Cái mình lạ, mình chết. Mình chết rồi đó, là sao mà tưởng? Từ từ cái lạ. 12 tiếng đồng hồ hôm sau cái bụng bụng mình nó phì lên. Là gì là sao? Là mình mấy mình sưng lên, tăng phù lên, sưng lên, giờ nó sưng mới sưng. Sưng lên. Sưng lên là sao mà tử? Từ cái màu xanh nó biến qua màu trắng. Rồi sao mà tử? À từ từ cái là xình, giờ tới xì. Xình thì nó xì. Đó, xì này nó ra hơi. Đó, không thử là bây giờ nó xình quá rồi, chịu nổ nứt da. Bây giờ nó bay ra cái mùi gì? Có ai chết mà nứt ra xì hơi thơm không? Không, nên thu quắc luôn đó, dùng nhân từ là thu quắc rồi đó, nghe nó ớn. Bây giờ đang có thấy ai mà chết đâu, có ai dám để nó hoài không? Có ông thầy này dám mà coi điện mà để là tới 36 tiếng đồng hồ mới điện không? Hồi đó giờ từ gỗ kêu ông thầy này mà coi bất nhân sắc đứt tới bây giờ cả. Còn thấy cao lắm là 12 tiếng đồng hồ hết ra rồi, là điện rồi. Đây là giáp cử là phải điện thôi, đừng để lâu. Còn là điện sớm hơn, để lâu quá nó sinh cái mà nó hôi, đó, nó thúi đi. Đó là ra giờ mình tưởng tượng đến mức độ là mình chết rồi mình sinh lên. Sinh lên bắt đầu là nó nứt nẻ ra. Nứt nẻ ra bắt đầu nó hôi ra. Và cái hôi rồi đó là thấy cái ai xa, ai đánh xa mình ra. Còn cái vợ chồng thì nó xa mình hết. Nhưng mà ai thích lại gần mình? Không phải, chặt rồi, chưa chưa đến lúc này. Ai thích lúc này nó bu lại mình. À, hay quá, cho mừng điểm này nó đúng đó. Là con ruồi nó thích. Phải không? Đó thì ruồi nó nghe mùi hôi thối nó bu lại. Nó kéo là bà con dòng họ nó bu rần 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 lại. Bắt đầu nó đụng, nó khoét, nó tửa dòi vô. Rồi nó để yên như vậy đó. À, khỏi đập liệm. Phải không? Rồi 2-3 ngày sau mà tử, rồi sao mà tử? À, cái dòi đụng, phải không? Bắt đầu là hâu thối, dòi tửa, lum lên. Đó là tắt đầu rồi, nó phải giặt đầu, phải không? Đó, bây giờ quát nữa đến mức độ mà đến là 5-7 ngày sau, 10 ngày sau, cái xác thân của chúng ta đó là sao bây giờ bị ruồi đục nè, chim kên quà quả nó ăn ruột tỉa trơn trời, xương thịt thì nó ăn hết trơn, còn cái gì? Còn xương không? Còn xương đó là còn bộ xương trắng thiếu luôn. Đó, bây giờ rốt cuộc cuối cùng rồi, thân thể mà nó còn còn bộ xương thôi. Từ bộ xương này nó còn tồn tại thời gian không? Không, giờ bỏ đại nó đi, từ ngay ngó tới chừng 5-3 năm trở lại còn không? Không, nó mốt rồi nó tiêu hết trơn luôn. Rồi con này con kia nó ăn giết lần hết rồi, rốt cuộc lại đó thành còn là bãi cỏ thôi. Vậy là hết, vậy là cuộc đời hết. Hết trơn còn gì đó, thì ra tất cả trở về không. Mình nói như vậy là theo thời gian tính, mình quán, mình thấy thời gian dài cái thân này nó mới trả về cho tứ đại, nó không còn tồn tại, rốt lại là không, phải không? Phải như vậy. Thì khi mình quán như vậy, nó quán thường, quán xuyên, quán liên tục như vậy, nó thành quán nó thuần. Cho nên khi mà nhắm mắt mở mắt ra đều thấy cái bộ xương khô, nhắm mắt mở ra thấy mình là bộ xương khô, quán mình không quán người ta. Bà tử mà ghét sư đó, bà tử mà quán sư hoài đó, không ghét nổi đâu. Thấy không? Đó, bà tử mà mình thương yêu người nào mà quán người đó hoài, quán cho ghét, dữ dữ ghét. Quán người nào thương dữ người đấy. Tuy nhiên quán nó hiện ra hoài. Mà đây pháp quán đây là không phải quán người ta, không có lấy người ta để mình quán, mà Đức Phật dạy có quán mình. Quán mình để mình nhờ gớm, mình nhờ mình ghê tởm, mình buồn chán, dạ mình không còn ưa cái thân mình nữa. Cuối cùng là chúng ta xả đi cái thân mình đi, là không còn chấp nữa. Thôi được thân thì ghê, thì nhắm mắt mở mắt đều thấy bộ xương, nhắm mắt mở mắt thấy bộ xương. Chừng đó mà tự ra cắt được gì? Đã được là bất tịnh quán, đi đến bạch cô quán. Tâm mà tự xả đi yên tịnh mà tự chứng A La Hán liền. Thì vừa người tối nay vừa quán đi. Quán rồi quán hồ quán sợ la là bây giờ thành ra bà đi quan sát á, nhờ cách quán cái này mà bà thấy bà đã cuối cùng bà là bà cụ sư cô không còn đẹp nữa, rồi bà nhập định chứng A La Hán luôn. Có thể nó như vậy, thành ra người tội lỗi như bà đi quan sát xã hội được khinh miệt với cái tâm độc ác của bà vì trả thù thôi ra mà làm nhiều điều tội lỗi. Nhưng mà khi Đức Phật dạy đúng pháp hợp căn cơ của bà, và bà cố gắng, và bà nỗ lực, và quán với bà trước này. Thế chưa? Đó như vậy. Chứ thì đây là gì? Bỏ cố chấp. Cho nên là không còn nhìn sai, không còn chấp sai. Rồi cởi mở cho chính mình. Cởi là tháo gỡ ra cái gì mà cột trói xưa nay để quan niệm sai, cố chấp sai đó. Cởi mở cho nên được gì? Được là giải thoát. Để câu chuyện nữa, là câu chuyện của ông gì? Ông Santa đó. Tự nhớ câu chuyện này, xưa thường nhắc hoài đó. Ông Santa đó, ông mà tu trong rừng, phải không? Như là muốn cố chấp cái thân gọn cho nên đau đớn chịu không nổi đi. Ai mà người tu mà khi mà bệnh hoạn mà rơi hoài đó, tức là mình còn cố chấp thân mình nhiều lắm, mình rơi dĩ dữ rồi đó. Còn ai mà cười ha hoài đó người ta đỡ đó. Như vậy đó. Rồi bây giờ anh ấy, ông xin ông Sanda đau khổ quá không bạch ông mới tự khởi ra ý bắt ông trách Phật. Nay con là đệ tử Như Lai, mà đến giờ này tôi bệnh đau như vậy mà Như Lai không tới thăm con nữa à, là trách từ thầy đò. Bây giờ trách tới bạn huynh đệ là các vị tôn đức, nay là anh em huynh đệ thì theo rất đông mà tôi bệnh đau như vậy mà chớ ai thăm viếng, thì ông ở được cũng tu thôi. Thì bây giờ thấy ổng vừa cởi ý rồi, Đức Phật biết rồi, chứ là nó không thông mà chờ duyên đúng thời Phật mới nói. Phật ấy là nói giữa hội chúng rằng: này các con, Sanda ở trong rừng đang hành trì pháp, Sanda đang bệnh đau như vậy, bây giờ các con hãy thay ta mà đến viếng Sanda. Thì bây giờ từ đó đâu là Đức Phật chỉ ngay ca diếp để đi, cho ông chỉ ngay người chí pháp giỏi là một là ca duyên viên hay là trí tuệ để nhất là xá lợi phật, hay là các vị khác mà chỉ ngay người hạnh đầu đà giỏi nhất đó là ca diếp. Cái chỗ thiết pháp dở đó mà ông chỉ có cái tu không à, ở nó pháp rất là đơn giản mà tỉnh không có văn qua như là anh hay là ca duyên viên. Thì bây giờ anh hát là ca diếp lãnh cái sứ mạng đi. Thì đi tới gặp ngài Sanda đang nằm trên giường bệnh rên rỉ, thì ca diếp mới hỏi rằng: này Sanda, dân lệnh của Đức Thế Tôn chúng tôi đến thăm viếng hiền giả, hiền giả có khỏe không, bệnh có nặng lắm không? Đó, thì Sanda trả lời rằng: bệnh nặng lắm tôn giả ơi, không có chịu đựng nổi không? Nói chắc chịu đựng không nổi. Tại sao vì Sanda chưa đắc đạo mà Sanda cảm giác đau khổ dữ lắm, có sao nói vậy mà nói như vậy. Thì bây giờ ngài cái giúp trả lời là: này Sanda, hãy lắng nghe ta hỏi và trả lời. Này Sanda, thân này là thường hay vô thường? Thì Sanda trả lời rằng: thân này là vô thường, không phải là thường. Vậy thì thân là vô thường, là khổ là vui? Thì Sanda trả lời rằng: thưa tôn giả, thân là vô thường, khổ không có vui. Vậy thì thân khổ không có vui, vậy thì hiền giả ta nên cố chấp hay nên xả ly? Thì Sanda trả lời rằng: nên xả ly, không nên cố chấp. À, vậy thì ngài ca diếp hỏi câu cuối cùng rằng: vậy nói câu cuối cùng rằng: này hiền giả Sanda, hãy như vậy mà quán. Rồi ông bỏ đi về, chớ chút câu mau lành bệnh chứ. Đó là các bạn như là siêu hóa thành phật tử, thôi chúng tôi tự rác niệm Phật cho mau hết bệnh, nhờ Phật độ nghiệp nó nhẹ nhàng lại, rồi nhớ niệm Phật ra đi nghe. Niệm Phật chừng nào ở sao chừng nào niệm Phật giữ chừng đấy nghe không? À, có thể trả lời sư phụ rằng: dạ 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 mô Phật, dạ dạ mô, cảm ơn sư phụ. À, bây giờ mà thấy sư đi về lại mày cũng rơi nước mắt. À, sợ nữa mình chết vương vương của ai. Rồi sư phụ thăm xong đi về, hay là bạn đạo thăm xong đi về. Nhưng khi mà ngài ca diếp nói câu đó rồi thì ngài ca diếp bước đi về không nói câu gì hết. Thì Sanda mà tưởng sao bấm câu giải liền, cả tháng nay ngọn đổ rồi đấy. Bây giờ bỗng nhiên nghe ngài ca diếp nói vậy, bậc cũng dùng sức gọn bấm câu vậy, bắt cái gà lên liền. Và ông nhắm mắt lại giọng quan quan từ cái câu hỏi câu đáp giữa ngài ca diếp với ông Sanda. Đó, quán đến cái chỗ là xả ly, không nên cố chấp. Ta buông cái một chứ cái láng liền đấy. À, đó chứ cái láng liền đó là xả, là buông xả đúng lúc, phải không? Còn bạn tử mà sẽ đi thăm biểu buông đi, giá niệm Phật đi, đừng giả thoát, đừng chấp giả chơi. Nó dạ dạ con nghe lời sư phụ. Nhưng mà khi sư về rồi cái đây bé ba ơi, bé năm ơi, cái đâu rồi? Trời, 20.000 ta bỏ túi đâu có tiêu bay. Bây giờ nó như vậy đó, thầy không tự nghe lời chứ không? Có hạ thủ công phu mà ngầu vậy mà niệm Phật để đi luôn không? Không, đừng lên chỉ nữa. Bao nhiêu là nhớ là chúng ta thua Sanda rồi, phải không? Nó như vậy. Thầy ra đây là những cái bài học á mà trong kinh nêu ra đây để chúng ta thấy đó là những cái kinh nghiệm, những cái mãnh lực của các vị hiền giả nỗ lực đến những phút cuối cùng, cho nên nhờ sự nỗ lực cố gắng đó mà thành công. Ta à, nói như vậy đó. Là chính từ chỗ đó cho nên cái bỏ thứ hai là bỏ cố chấp, là không còn nhìn sai, chấp sai, biết tự cởi mở cho mình. Bây giờ tự có chấp sai không? Thiếu gì chấp sai? Ở đây nói những chấp thân đâu nha, còn chấp sai khác nữa mà bộ tự bỏ chưa nổi đó. Thấy không? Nó như vậy đó. Người ta phải ráng bỏ hết đi. Tại như là những cái gì sai mà không đúng với Phật pháp, sai không đứng đúng đường lối tu chúng ta, thì chúng ta bỏ đi. Giữ cái gì đúng đó là Phật dạy, giữ cái gì đúng là pháp tu chân chánh mà chúng ta cố gắng thực hành mới thành công. Đừng có liên tiếp trời ở trong tôi, con tu tu như vậy mấy chục năm bây giờ bị bỏ, bỏ sao bỏ được? À, con mấy chục năm mà con nó chặt lắc hả? Phải không? Phải bỏ đi chứ đừng có kể nó cách lại quả gì. Ta như là phải bỏ cái đó, bắt được cái mới và mới tiến bộ và giải thoát được. Ta như là cho nên cái đáng bỏ phải bỏ đi. Thứ ba là bỏ phiền não. Giờ chúng ta học hai cái rồi, bỏ tà kiến, bỏ cố chấp. Thứ ba là bỏ phiền não. Phiền não là gì ta tới? là cái gây rất cái đau khổ trong lòng con người chúng ta. Đây là trong mục thứ ba đó nha. Là bây giờ Phật tử bỏ này kia bỏ được, nhưng phiền não trong lòng bỏ không được. Tham sân si sầu bi khổ của não, mấy cái đó nó lên lên xuống xuống trong lòng hoài. Thế nha, đó như vậy, tiền tài vật chất, vợ chồng con cái tôi bỏ trơn á, phải không? Vợ tôi không ham, chồng tôi không thích, con tôi không cần, tiền bạc không thích, danh lợi không có, ăn không cần, ngủ không thích, nhưng mà cứ tham sân si thở lên hoài. Phiền não thở lên hoài, phải không? Tính tốt thở lên hoài, giận thằng ngang thở lên hoài. Như vậy đó là phiền não đó. Nó bước não tâm tư người hoài không an ổn. Mà thôi buông luôn đi, có nhiều đó à. Cái kia tất cả cái gì ngoài uống hết rồi, còn cái này trong này à, rồi buông cái này nữa là ta an toàn đó. Là buông nổi. Hỏi tới trời ơi, khó quá chưa ơi. Rồi mà thấy, thấy dễ dàng không? Rất là khó, cho nên mà buông được á, tụi tự mới cải đảo quần sinh được. Phải không? Là tự mới trở lại gì? Cái tuổi mà mới sinh ra mà chưa có gì, cái là cái tâm hồn trong trắng. Thấy không? À, tâm hồn là rất là thoải mái. À, cứ như là lúc mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh, nên tật xấu đã che mờ thiện tánh. Thấy không? Thế là mới sanh ra là tánh thiện trời dành đó theo là người xưa đó mà. Thế như vậy, thành ra là mới sanh ra là cái tánh mình trong người con nít, đưa con bé nít sanh ra nó biết đâu tỉnh, nó vô tư. À, nó biết giờ dẫn cái thờ cái gì chứ, nhưng ban đầu lớn lên mới dạy giận hờn quýt thấy rồi mẹ. Nó quen đi, mà dạy cái nào nó chấp chặt cái đó, dạy nó bậy theo, mà dạy nó tốt theo. Rồi mấy đứa nhỏ mà dạy nó lễ phép, lễ phép theo, mà dạy nó hung dữ, nó hung dữ theo, phải không? À, nên là tất cả đều do lúc mới đầu đó. Rồi tập nó quen rồi, lớn cái bắt đầu biết sửa lại. Rồi để sửa khó không? Tại vì tập mười mấy năm bây giờ sửa lại bữa đâu có dễ đâu. Tôi tự mới vô tu qua nay à, biểu là trời ơi, sư ơi, hôm vui dữ, tu dữ lắm, sư dạ con em con thấm dữ lắm, nó còn giác ngộ rồi, con tu hôm suốt đêm luôn đó. Thế mà sao cháu mà con không hết chừng nào. Thời ông tu cái bữa một à, hồi xưa con tu ra mười mấy, bốn mấy năm rồi, mà vẫn còn chút chút đây. Sự như vậy đó, rồi con tự mới tu bữa mà nên, sao mà hết cho được, mà tính đó chứ. Nó như vậy, cho nên là phải từ từ, phải cố gắng, cho nên là bỏ phiền não, nghĩa là từ lần còn giúp. Đây sử dụng thuật ngữ thì dễ nghe là từ lòng tận dứt, cho mới dứt hết. Dứt hết là tự khó lắm. Để từng lần là cố gắng phấn đấu để làm lần từ từ đoạn đoạn cho nó dứt luôn. Bên em dứt mơ dứt mơ dứt thì năm sau dứt, năm sau dứt thì mười năm sau dứt, mười năm sau không dứt thì chết. Phải dứt à, trời cháu ta phải dứt, là phải tĩnh tâm niệm tập dứt hết à, mới vào tò xe được. Tự vào tò xe mà còn chút phiền não mà xong luôn có được. Thấy không? Cái giò mà dứt trở lại. À, cái giò trên bước lên rồi còn giò dứt thì dứt lại. À, thành ra cuối cùng rồi á, là tò xe bắt đầu chuyển đi, cái mình nặng quá nó ngã trở lại luôn. À, thành ra sanh tử luân hồi trở lại. Cho nên chúng ta phải bỏ phiền não. À, Phật tử muốn bỏ phiền não á, là Phật tử phải có hành tu mới bỏ được. Dù có trí tuệ thấy rõ biết nó là phiền não, phải mới bỏ được. Đó nhiều. Thứ ba, thứ tư là diệt vô minh. Diệt vô minh là Phật tử là cái mấu chốt căn bản để mà chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì cái này phải bằng trí tuệ trong sáng mới được. À, và cái sức bén mạnh của trí tuệ chúng ta có được là nhờ thiền định. À, hay như vậy. Bây giờ trước nhất là mình dùng cái trí tuệ học Phật pháp để thấy được phiền não mặt thô và đoạn trừ đi. À, mà mặt thô và đoạn trừ được á, thì chúng ta mới đi vào thiền định được. Đi vào thiền định được á, cái trí tuệ bây giờ mới sanh ra. Mà trí tuệ mà sanh ra được nó mới thấy được cái điểm chốt vô minh. Đó, nó mới chặt đứt được rồi chứ nó hát được. Thấy rõ chưa? Đó, nó vô bên là cái chốt phát cuối cùng để phá cải sanh tử mà đắc được cái bàn. Nó như vậy đó. Thành ra mà tự thấy đó là dẫn bốn cái đề mà chúng ta phải bỏ đi của người tu chúng ta. Một là bỏ tà kiến, hai là bỏ cố chấp, ba là bỏ phiền não, bốn là bỏ diệt vô minh. Thấy chưa? Là thấy khó không? Khó chứ. Mà tự chịu không? Chịu làm không? Chịu chứ, chịu mới giải thoát được, chứ không chịu thua. À, để tướng Phật học Phật là để giải quyết bốn đề này. Thấy chưa? Là phải cố gắng thành lên, chúng ta mới chuyển Phật thành thánh được, chuyển chúng sinh để thành Phật ở tương lai. Thế như vậy đó là cái vấn đề thứ hai, là phương diện tinh thần. Thứ ba là bây giờ phương pháp xả bỏ. Bây giờ nó lý luận đâu phải không? Bây giờ nó phương pháp xả bỏ. Đại Thế Chí Viên Thông có dạy rằng, ở đây là lời giới thiệu của Liên Trì Đại Sư. Thế như vậy, thì trong cái Lăng Nghiêm thì Ngài Đại Thế Chí là giới thiệu pháp môn tu của Ngài để mà phủ sạch phiền não, à, để được giải thoát. Đó là Ngài dạy cái pháp là gì? Tức là viên thông. Viên thông là thông suốt đầy đủ, là viên thông. Đại Trí Viên Thông có dạy rằng, thu nhiếp sáu căn mà tịnh niệm liên tục à, nhiêu đó thôi à, để chỉ dạy chúng ta có nhiêu đó thôi à, thu nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục, đó là phương cách để diệt phiền não. Thật ra thu nhiếp sáu căn là gì? Bà tử thu được gom lại, nhiếp là thu phục đó, phải không? À, vậy thì thu nhiếp là chúng ta gom tâm lại, ta dạ hàng phục cái sự lạ là buông lung của sáu căn chúng ta. Sáu căn chúng ta là sao gọi là buông lung? Là con mắt thì mở ra để nhìn, phải không? Là để phân biệt này kia nọ, đem vào trong lòng để mình suy nghĩ vừa hay không thích, để như cái mình thấy. Lỗ tai ngóng để nghe, nghe âm thanh đi vào vừa hay không vừa, thích hay không thích, để sanh ra phiền não hay không phiền não, phải không? Thấy không?
Đó. Rồi tiếp theo nữa là gì? Đó là à, cái là
cái mũi chúng ta. Thấy không? Mũi của chúng ta là thích ngửi mùi thơm thúi, phải không? Mùi thơm thì mình thích, mà mùi thúi thì bực lòng. Cái lưỡi chúng ta, cái miệng chúng ta thích cái gì? Tức là đã thích nếm đồ ngon ngọt chua cay đắng chát mặn nồng để phân biệt có vui và có khổ. Còn cái thân chúng ta thì xúc chạm trơ láng mịn màng mình chịu, thu về cứng cát u bề không ưa, phải không? Còn cái ý chúng ta muốn cái gì à, là muốn cái gì vừa lòng thích dạ thì mình chịu, ha, mà không vừa thì mình không chịu. Đó, muốn hơn chẳng muốn thua, đại khái là như vậy. Đó, như vậy thì đó là sáu căn nó sẵn sàng, nó mở ra thì nó tiếp về tiếp ngưng sáu trần đem vào, nó đi tìm nó đem vô mà. Thế như vậy mà sáu trần thì chuẩn bị sẵn sàng để được tiếp ngưng đi vào à, cái đang chuẩn bị nó lọt vào à, và cái thì đang tiếp để đưa vô, hai cái nó hợp đồng với nhau thì nó kéo vào trong cái gì ở trong lòng chúng ta, nó gây rối trong này, tạo thành cái thức phân biệt đang là tầm cái ý là đưa đến cho thích và ưa hay là à, không ưa không thích thì gọi là sân và tham, ưa và ghét. Thế nên là cái nghiệp từ cái này nó chuyển ra hành động, lời nói và việc làm tội lỗi xấu xa gây nghiệp cho mình ở tương lai. Thế nên nói như vậy đó. Cho nên đây á là Đại Thế Chí Kim Thông dạy rằng thu nhất sáu căn tịnh niệm liên tục nghĩa là thế nào? Tức là dùng giảng đức hồng danh với thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, bây giờ muốn thu nhất sáu căn này á là phải dùng cách nào duy nhất này thôi. Đây là cách mà Đại Thế Chí dạy chúng ta trong Kinh Lăng Nghiêm đó. Tại vì là dù là giảng đức hồng danh mà niệm, giảng đức hồng danh là gì mà tự biết không à, giảng đức hồng danh nó giảng là vô số à, đức hồng danh tức là vô số phước đức tự trung trong cái hồng danh này mà chúng ta phải niệm hoài. Là nếu mà niệm như vậy thì nó được vô số phước đức à, ở trong cái gọi là gì, là cái niệm này là niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy chưa? Đơn giản thôi. Nói như vậy đó, Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta là muốn thu nhất sáu căn này lại à, bây giờ hạn chế hàng phục nó thì chỉ có cách duy nhất đó, là gì? Là dùng niệm giảng đức hồng danh của danh từ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là như vậy. Thế nên mỗi câu niệm Phật chúng ta nó đưa chúng ta đến giảng đức, giảng là vô số công đức phước lành là ở trên câu niệm Phật này. Thì câu niệm Phật chúng ta nó có khả năng để ngăn không cho sáu căn mở ra, và câu niệm Phật có khả năng nó ngăn chặn để không cho lục trần xâm nhập. Tại nhờ chúng ta tập trung lại mà chỉ lo niệm Phật mà thôi, thấy chưa? Thì là cái phước nó tăng, lượng nó tăng à, và nó có điều kiện khống chế và nó hàng phục tất cả những cái gì xâm nhập vào trong cái tâm của chúng ta. Đã như vậy là nhờ mắt chúng ta nhắm lại lo niệm Phật à, là mắt chúng ta hay là tập trung thấy Phật không thấy gì hết ta, hay là mình nhắm mắt lại để hàng phục cái nhãn căn. Lỗ tai chúng ta không nghe âm thanh bên ngoài mà chỉ lắng nghe gì? Nghe âm thanh mà đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Là cái mũi chúng ta không có hửi cái mùi gì ngoài mà chúng ta đang cảm giác cái hương vị ngọt ngào, mùi thơm tho của gì? Của danh hiệu Phật. Đó như vậy à, chúng ta cảm thấy sung sướng khi mà chúng ta đang niệm Phật, nó tỏ ra những cái hương thơm mà không phải là hương thơm mà thật sự là hương thơm ngào ngạt, đó là hương thơm thanh thoát của tâm tâm hồn khi mà chúng ta định tâm niệm Phật, gương tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, trì danh niệm Phật à, thấy chưa? Cái Phật tử mà an tâm niệm Phật thì Phật tử cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thế còn ngồi niệm Phật mà cái tâm mình nó mở lung tung á thì không có được gì hết. Thế cho nên có người ta niệm Phật thời gian tại sao nó có mùi thơm lạ, tại sao có quan thời gian có mùi thơm lạ, tại sao ta tập trung lòng thành khẩn thiết tha nhập tâm trong cái bài pháp hòa độ cho nên yêu cảm mùi thơm lạ. Còn mình nhập tâm niệm Phật là tự nhiên là chúng ta có những cái hạnh phúc của tâm hồn. Trong kinh đó nè, ai mà thường xuyên niệm Phật lớn tiếng à, là nước miếng mình chảy ra như nước cam lồ vậy à, đó nó ngọt vô cùng. Mà tự ơi đừng có nhà ủng à, người tu tiên ta tiếng nước miếng mà tự. Người mà tu tiên luyện khí quá quá thành luyện thành quần hư, mà tự luyện tinh quá khí, luyện khí quá thành luyện thành quần hư, để họ đắc đạo sống trường thọ đó. Người tu tiên mà tự ra thì họ là rất tiếc nước miếng, nước miếng bao nhiêu là họ nuốt vô hết, không bao giờ dám nhả ra. Còn nó tử là nó theo, nó theo nhất là nó uống rượu nhổ nước miếng dữ lắm đó, là ra giết là không có khỏe nổi em tiền an nó như là tiền châu có không, mà ta dùng ở Việt Nam là đã qua cái cửa ái đã rồi, tiền thành tiền tâm minh giác gì hết là nó qua cửa ái rồi. Đó, bây giờ sư thấy mấy ông uống rượu là phun dữ lắm, nhà cửa ló gạch nó ra nha nha, mà ngầu nhậu nhẹt là phun phèo phèo xuống gạch lưng lê trên trời tống vệ sinh vậy đó, đúng không? À, đậu thầu là ói lưng luôn thấy chưa vậy à, nhưng mà nó chưa nè, người mà tu mà tu tiên mà lại tiếng nước miếng vậy đó, người ta họ nuốt vô trên họ luyện không biệt nước miếng, nói theo khoa học là chất bổ nhất của cơ thể của chúng ta, thấy không? Mình nhổ ra là mất đi chất bổ của cơ thể, cho nên là rất tiếc không có nhổ nước miếng ra. Bởi vì đến độ mức độ mà khoa học dạy chúng ta sáng đến dậy á là cái miệng mình nước như thế nào đừng có nhổ nuốt vô hết. À, nhưng mà người đời thế gian ta miệng này sát kè không mà nuốt vô cái gì phun phèo phèo ở trong đó ơi. Nhưng mà có cách ta nói là sáng thức dậy trước khi uống nước vào thì bao nhiêu cái gì trong miệng mà nuốt vô hết, đừng có bỏ uống lắm à, thôi chúng ta uống nước vô luôn bỏ xuống miệng là cách chữa bệnh mà nó như vậy đó. Tại vì ta thấy cái ý nghĩa cái giá trị lớn của nước miếng hay là cái nước mà chất ngủ chúng ta nó tiết ra lên miệng, nhưng mà nó mới hôi, nhưng mà nó không có độc mà nó có là vị thuốc. Cho nên là đừng nhổ uổng nghe chưa. Là nói chút xíu gì đi học mà đừng nghe đó. Tại như vậy à, nói cho vui thôi. Tại như vậy thì bây giờ người Phật tử chúng ta dùng giảng đức hồng danh niệm Phật, niệm Phật thường xuyên cái tâm trí thành trí chính của mình và thiết tha và cái hương vị thoải mái tâm hồn ta khi niệm Phật, cái nước miếng chúng ta rất là ngọt ngào. Ở trong kinh ví dụ là nước cam lồ và nước vô rất là ngon. Ở trong kinh diễn tả thêm nữa thế này, Phật tử mà niệm Phật mà lớn tiếng thường xuyên hoài đó, Phật tử ăn cái gì cũng ngon chứ, ăn cái gì cũng ngon, dù cho ăn muối cục cũng ngon đó. Tại sao nó như vậy? Tại là cái hương vị của mình nó ăn làm ăn cái gì cũng ngon chứ, dù nghèo khổ ăn rau chấm tương hay là chấm chao cũng rất là ngon. Còn người mà không tu như Phật tử chúng ta đó, tối ngày mình tự lộn chữ lộn ngoài ăn chao tương cũng được, uống nước lạnh cũng được, uống bia cũng được, phải không? Đó như vậy. Còn mình là uống nước lạnh cũng ngon cũng ngọt á, thấy không? Mà ăn rau ăn gì đó đơn giản dạng cũng rất là ngon, thậm chí mà nghèo người ta ăn cơm cháo không đi cũng ngon, tại vì biết tu. Cho nên cái tâm của mình nó cảm giác cái hương vị cái gì chúng ta cũng thấy ngon hơn, thấy không? Đó như vậy tâm lý cho vui dịch thôi. Tao như vậy cho mai mốt ai mà chưa hỏi với ăn cơm đi ngon không, không ngon là không có niệm Phật nhiều, không có niệm lớn tiếng nhiều. À, gần như sư phụ là cái gì cũng ngon chứ. Tại thế nào nhiều cây đồ đệ tử nó đem lên cúng dường á rất là nhiều, ngon lắm, không chắc ăn hết nè, chừa lại cho mấy đệ tử nó ăn, nhưng mà ăn hết thì mập chịu gì nổi. À, chứ là ăn vừa đủ thôi, nhưng mà rất là ngon, rất là ngon. Mà ngon ăn kèm chế lại sake là sư thích đó, nó mà tự đem một dĩa bự sư đâu chứ ăn vừa ba bốn miếng nè, đó ăn hết rồi chết luôn à, là đi không nổi đó. Như vậy thế thì Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta rằng thu nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục à, dùng dạng đức hồng danh thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, bộ dạng sáu căn đem danh hiệu làm bổn mạng linh thần của chúng ta, đem danh hiệu Phật là bổn mạng linh thần của chúng ta, là sống chết với câu niệm Phật, là câu niệm Phật còn mình sống, câu niệm Phật mà mất là mình chết, thế mà chết là dạng sanh đó. Và nếu làm sao mà từ đây đúng lên chuông con niệm Phật không rời mình, giống như máu chảy trong cơ thể và hơi thở ra vô vậy đó, là cái mạng mà cái linh thần của chúng ta, ta phải là mất con niệm Phật để như hết thở hay là chết á, mất con niệm Phật như là đứt máu và tiêu á, phải không? Đó là đang là vậy, lấy con niệm Phật như máu vô cơ thể, lấy con niệm Phật như hơi thở bảo trì mạng sống. Cho nên là ra vô niệm Phật, ra vô niệm Phật. Nó ra vô nghĩa là gì? Vô buồn ra cửa buồn ra vô hả? Ra vô là hơi thở ra vô, thở ra cũng niệm Phật, mà thở vô cũng niệm Phật, tức là hai thở ra vô đều nhớ niệm Phật. À, hiểu chưa? Đó là như vậy đó. Từ thủy đến chung, từ thủy đến chung là như vậy, là từ khởi đầu đến kết thúc cuộc đời. Thủy là khởi đầu, chung là kết thúc. Từ thủy đến chung là bắt đầu cái phát tâm niệm Phật, khởi gia hiệu quả bắt đầu từ đây và đến suốt cuộc đời chúng ta khi nhắm mắt địa trần gọi là chung cuộc, là từ thủy đến chung, từ sáng đến tối không lìa danh hiệu Phật. Thấy chưa? Nếu như vậy á là mới là ăn tiền chứ. Hữu thủy mà vô chung là tiên đời. Nghĩa là sao nữa? Lúc đầu có niệm Phật, rồi cuối đời không niệm Phật là tiêu rồi. Thế chứ là hữu thủy mà vô vô chung. Thế nên người đó chung thủy là người đó có tình nghĩa suốt đời suốt kiếp là chung thủy. Thế còn người đó có thủy không có chung, tức là nửa chừng phụ hoạt, tức là có thủy không có chung. Đó, bây giờ tưởng niệm Phật là khởi đầu, phải giữ luôn cho đến lúc lâm chung là dẫn niệm Phật mới là chung thủy với Phật. Đúng không? Phật tử mà chung thủy với Phật, Phật vui không? Vui. Vui là Phật nước không? Nước. Phật tử mà không chung thủy, Phật buồn, Phật không nước đâu. Thấy chưa? Thế cái người cần lạc thôi là người chung thủy không à? Còn người mà vô tình, người bạc bẽo Phật không nước đâu. Thấy như vậy đó. Thế như Phật tử vô chùa Phật tinh, Phật tử muốn tu siêu với nước. Thấy không? Phật tử mà không tu ở nhà mà kể siêu làm gì? Thấy không? Mày không tu năng lý chi? Thấy không Phật tử? Đó là người không có, không có chung. Như vậy. Rồi tiếp theo, khi niệm Phật phải xả bỏ duyên đục của sáu căn. Khi niệm Phật phải xả bỏ duyên của sáu căn. Khi mà tập trung niệm Phật rồi, cái duyên của sáu căn đó mình phải đã đừng duyên theo, bỏ đi. Niệm Phật tập trung lo niệm Phật, biết niệm Phật, hiểu rõ niệm Phật và từ tỉnh giác niệm Phật, cho nên sáu căn ở đó là mình là xả nó luôn, xả ra đi và không trụ với nó, không trụ với nó, cho nên mình không bị nó duyên theo ngoài. Thấy không? Cho nên khi ngồi thì niệm Phật, sư thường nhắc với đệ tử ha, giờ phút này nhắm mắt lại, không có thấy gì hết, không có nghe gì xung quanh, tập trung và biết rõ mình đang niệm Phật, từng câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ rõ ràng, câu này nấu tiếp câu kia đừng cho gián đoạn hoặc sao lãng. Đó, thấy không? Tôi nói rất là rõ nha. Nhưng mà khi nửa chừng là tử mà niệm mà không như như sư dạy là tại tử, nó tại sư phụ đâu? Trước khi sư phụ dạy rõ rồi, thở rồi đàng hoàng ha, thở vô thở ra đàng hoàng, thở từ từ tập trung niệm Phật và nói cách niệm Phật đàng hoàng, mà nửa chừng mà không nghe là tại ai vậy hả? Tại ai? Tại mình chứ không phải tại sư, cũng không phải tại Phật. Mà tại Phật tử. Nó là tại Phật tử là không chịu tập trung thôi. Nó như vậy rồi ra Phật tử thì giọng nó xen vào. Thế là tại vì họ tập trung niệm Phật, cái sáu căn mở ra, mở căn nào đó là lọt vô liền. Thế nhớ nó như vậy đó, nó thất bại không? Đó như vậy. Xả bỏ sự tiêm nhiễm của sáu trần, tức là chúng ta không hướng đến sáu trần. Bây giờ sáu trần nó sức quyến rũ, cho nên khi niệm Phật là tập trung niệm Phật mà thôi. Bởi sư nói là thấy biết rõ mình đang niệm Phật, đừng có tưởng tượng sáu trần xen vào. Cái đầu tự phải tập trung thấy biết rõ sáu chữ Nam Mô là Phật rõ ràng, là mình biết và thấy rõ. Và khi mình tập trung thấy rõ như vậy, biết như vậy, thì sáu trần có hiện ra không? Tiền tài sắc chất như lợi ăn ngon ngủ kỹ sắc thân lương nghiệp xuất phát, nó có hiện ra không? Không. Còn Phật tử mà niệm mà hơi hợp mà không tập trung á, thì sao sáu trần nó hiện ra, nó quấn rũ mình. Thì ra đồ niệm Phật tự nhiên không có niệm Phật, nó chạy đi Đà Lạt á, chạy Vũng Tàu, chạy đi Cà Mau, chạy đi ngoài hỗ trợ Sa Đéc, chạy đến vỗ ngày hôm qua. Thiện An thì em tử là hôm qua té xe. Nó như vậy đó, nó chạy đi. Tình ra chính từ chỗ đó cho nên là mình không tập trung. Đây là gọi giờ mình tập trung một cổ chặt cái tấm mình vào trong câu niệm Phật rồi, thì đóng cửa sáu căn lại, rồi đi xuống sáu trần, nghe rõ chưa? Đó, thì gọi là xả bỏ tiêm nhiễm của sáu trần. Thì sáu trần rất là hấp dẫn và lâu cuốn chúng ta, lâu cuốn chúng ta, tiểu rõ không? Đó như vậy. Rồi bây giờ phần tiếp theo, xả bỏ sự tiên nhiễm của sáu trần mà nương tựa vào nguyện lực đại từ đại bi của Phật để mà thành tựu. Như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ còn duy nhất là niềm tin, thế tựa vào nguyện lực đại từ đại bi của Đức Phật. Tỷ Đức Phật A Di Đà có nguyện ra, ai niệm danh hiệu ta từ đêm lúc lâm chung tập là thiết tha. Từ đây đến lúc lâm chung là từ khi phát nguyện đến lúc chết. Phải không? Thử nguyện mà. nó tử rồi đến trước Phật đạt chứ. Con tên là Nguyễn Thị Xoài Trần Văn Mít, tên danh chỉ A Thị B gì đó. Đối trước Tam Bảo Tiền Đức Ai Đà Phật chứng minh cho con thành tâm phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nguyện từ đây đến lúc lâm chung niệm Phật A Di Đà, lâm chung nhớ niệm Phật, thấy Phật Phật trước con về gọi Phật. Nam mô Đà Phật chứng minh cho con lại. Vậy ông thầy nó hứa rồi, hứa từ đây đến lúc lâm chung con niệm Phật A Di Đà, niệm đến lúc lâm chung nhớ niệm Phật. Thầy ơi, thầy nguyện đàng hoàng trước Phật mà, từ hứa trước sư nữa, sư dạy mà, thấy không? Nhưng mà niệm chút thù rồi. Bây giờ đó thử là đâu nhớ ngoài đâu. Nhưng mà thôi, tại nghiệp nói là nguyện để mình nhớ, kháng kích đừng quên, để nuôi dưỡng cái nghiệp niệm mình ở hùng thuộc. Thì nó nhớ mà thuần thuộc như vậy, người ta mình sức mạnh, lâm chung mà tỉnh ta mới niệm Phật nổi. Chứ bây giờ mà tưởng mà niệm bỏ hoài, niệm hời hợp, coi nó dễ chơi quá. Thành ra bà tử là chung bà tử sẽ không niệm Phật được. Mà những cái xen dự vào gọi là ma cảnh nó hiện lên mạnh hơn, tức là nghiệp. Thế nên như cái thói quen mình xen dự vào mà bỏ niệm Phật nó đến, thành ra nó hiện lên lúc lâm chung, nó cản trở cái lực niệm Phật mà đi. Và bây giờ mình thất bại liền thì lúc đó liền. Tại giờ là bây giờ không niệm Phật được, mà niệm theo cái gì cái nghiệp nó hiện lên và nó dẫn chúng ta đi vào khổ cảnh. Cho nên lúc đầu có niệm Phật, lúc cuối cùng lại không niệm Phật được. Thấy không? Đó là ra bà lạc có chỗ là thấy tội nghiệp bà đó. Lúc bình thường ngày trước là kêu sư hoài, rồi là giờ bước một cuối đêm khuya mà nữa, nghe nó lúc giờ chót cuối rồi bà niệm Phật, bà niệm không nổi. Thì có ai đâu hộ niệm mà nữa, giờ cuối rồi giờ quan trọng. À, thành ra kêu má ơi đi luôn. Ờ, thấy thế không? Thế là cũng rất là tội nghiệp bà. Nó như vậy. Một tử mai mốt kêu sư quá ơi cũng tiêu rồi luôn, đừng nói má ơi. Kêu má ơi là cũng chết, rồi kêu sư quá ơi cũng chết luôn. Thôi không phải kêu ai, nam mô ai đà Phật ơi, nam mô Phật độ cũng gì cũng là Phật ơi, nam mô đà Phật kêu thiết tha, đừng có kêu Thích Ca, mà đừng kêu sư hóa, mà đừng gọi má ơi. Như vậy là tất cả đều chết hết. À, chỉ còn những Phật A Di Đà mà tự có gì là hậu thôi. Nhớ không? Nó như vậy mà kêu má ơi, sư hóa ơi, Thích Ca còn đỡ, kêu con ơi, cháu ơi, tiền ơi, của ơi, giận hờn ơi là tiêu luôn. Nó như vậy là thật ra là nguyện nào là theo cảnh giới đó, có nghĩa là năm chung mình niệm cái gì là mình nhớ cái đó thì nó sẽ dẫn mình đi vào thế giới đó để tiếp tục hành trình đó. Như vậy đã bỏ lỡ như vậy thì kiếp sau đó thì quan báo tương hội kiếp sau chúng ta sẽ khổ đó. Như vậy cho nên nương nhờ đại nguyện lực từ bi của Phật, tức là gì, chúng ta có nguyện lớn như vậy, tin tưởng nơi Phật và mình niệm Phật đây, mình nghĩ rằng Phật đang che chở mình, Phật đang sẵn sàng theo dõi và gia hộ cho mình. Và cứ như vậy đi, lâm chung Phật sẽ rước mình an toàn. Tin tưởng như vậy đó, cho nên chúng ta không có sợ gì hết. An tâm, vững tâm, lo Phật. Đó như vậy thánh độ hạnh nguyện dẫn sanh tịnh độ, dứt luân hồi ngay kiếp này mau thành Phật. Thì người tu niệm Phật chúng ta là vậy, kiếp luân hồi kiếp này là chấm dứt ngay kiếp này, về cơ bản mau thành Phật. Đó là lời của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta. Tôi làm lại là thu nhất sáu căn tịnh niệm liên tục gần với những chi phần như sau: dùng giảng đức hồng danh để mà niệm với thánh hiệu nam mô đà Phật, bộ sáu căn, bộ chặt nơi sáu căn đem danh hiệu là bổ mạng linh thần của chúng ta, từ thủy đến chung, từ sáng đến tối không lìa câu Phật hiệu. Khi niệm Phật phải cố xả bỏ duyên sáu trần xin của sáu căn, xả bỏ sự tiêu nhiễm của sáu trần, mà nương dựa vào nguyện lực đại từ đại bi của Phật để thành tựu hạnh nguyện dẫn sanh tịnh độ, mà dứt luân hồi nghe kiếp này để mau thành Phật. Đó là theo thứ lớp tuần tự mà ngài Đại Thế Chí dạy qua một cái câu ngắn, đó là gì có thể đó là gì, là thu nhất sáu căn tình niệm liên tục. Riêng thì đại sư giải tình chúng ta cái logic vấn đề hành trì là như vậy. Đó là toàn bộ lời của ngài Viên Thị Đại Sư dạy chúng ta. Kết luận bài hôm nay chưa tóm lại có bốn câu thôi, mà tự lưu ý để ghi nhận. Thứ nhất là bỏ tài của không đúng chỗ là mất, nghe rõ chưa? Bỏ tài của không đúng chỗ là mất. Bố thí, bỏ mà bố thí cúng dường, bỏ tu hành là gì? Là mất. Ta tự bỏ bố thí, bỏ cúng dường, bỏ tu hành là gì? Là mất. Phải không? Phật tử tu bỏ tu, Phật tử không chịu bố thí, không bỏ bố thí, bỏ cúng dường là không làm hay cho nó làm mất, phải không? Đó, như vậy bỏ tài sản để làm phước tạo công đức là được. Hay anh trả lời đúng ha. À, như vậy bỏ hưởng thụ lo tu hành, bỏ phiền não tham sân si là gì? Là được. Hay chưa? Là như vậy. Cái thì Phật tử bỏ đúng cách, bỏ đúng chỗ, bỏ đúng lúc, bỏ đúng thời thì cái bỏ đó đem lợi cho chúng ta. Ha, đúng ý nghĩa tốt có lợi, còn bỏ mà không đúng ý nghĩa tốt là không có lợi. Cho nên người Phật tử có trí phải biết bỏ, ha, đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi. Hay nói danh từ sử dụng nghĩa là đúng địa chỉ. Ha, thì kết quả cho chúng ta. Cho nên đừng uổng phí cái bỏ chúng ta. Bỏ mà nó uổng phí quá không kết quả gì. Thế như vậy, vậy thì đề tài hôm nay sư giảng Phật tử chúng ta nghe đó là bỏ mà mất, bỏ mà được. Phật tử hiểu chưa? Rồi thôi nghỉ nha.